Đây là chương trình phát thanh do Hội Thiện Nguyện ICAN thực hiện, được phát hàng tuần trên làn sóng 1430 AM vào thứ Bảy từ 14h30 đến 15h, nhằm quảng bá những thông tin hữu ích cho sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam.
Thay mặt cho tất cả các thành viên trong Hội Thiện Nguyện ICAN, chúng tôi là Vương Ngọc Quyên, xin thân ái kính chào tất cả quý vị thính giả. Lời đầu tiên, Quyên xin cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn chị Ngọc và rất nhiều quý vị khác đã gọi vào để mà ủng hộ, hưởng ứng cái lời kêu gọi của ICAN trong việc giúp đỡ đồng bào của chúng ta hiện đang chịu cảnh thiên tai lũ lụt ở Việt Nam, ở miền Trung Việt Nam. Và Quyên cũng xin cảm ơn các vị đã gọi vào để mà mách bảo cho Quyên là cái bài nhạc mà trong tuần rồi Quyên mời quý vị nghe đó. Bài đó tên gọi là bài Một Ngày Việt Nam, thơ của Trầm Tử Thiên và nhạc của Trúc Hồ. Thì Quyên xin cảm ơn chị Hảo và có 2-3 vị nữa đã gọi vào nhưng mà không có để tên lại. Thì Quyên rất là cảm ơn. Cái bài đó rất là hay và Quyên cũng đang suy nghĩ là không biết làm sao để mà gửi một lời cảm ơn, gửi một lời khen tặng đến cho Trúc Hồ. Không biết các quý vị có ai đã từng gọi vào cho Trung tâm Asia hay là cho Trúc Hồ để mà khen những cái bài nhạc hay là những cái sản phẩm của Asia hay chưa? Nếu mà có thì cũng có thể xin cho Quyên biết luôn là làm cách thức như thế nào. Số điện thoại của ICAN là 408-509-8788, 509-8788. Thì thú thật với quý vị, Quyên và Trúc Hồ là ngày xưa đã từng đi học chung với nhau cái thời lớp 10, lớp 11 ở Việt Nam. Nhưng mà lâu lắm rồi không có liên lạc cho nên Quyên cũng không biết cách nào để mà liên lạc. Vậy nên nếu quý vị nào có biết thì xin mách bảo cho Quyên. Quyên xin rất cảm ơn quý vị. Và Quyên cũng xin được nhắc là ICAN sẽ tổ chức lại cái lớp vẽ thiếu nhi do cô giáo Lina Verati hướng dẫn. Cô giáo rất là trẻ, rất là tài hoa và có thêm chị Nga của chúng ta để mà hướng dẫn giúp đỡ cho các em. Thì lớp học là buổi chiều thứ Bảy từ 3 giờ đến 5 giờ và cái lớp đầu tiên sẽ bắt đầu chiều ngày hôm nay. Quý vị có thể liên lạc ngay với chị Nga ở số điện thoại là 408-509-1958 và rất có thể là quý vị có thể đem con em đến ngay chiều ngày hôm nay đó thưa quý vị. Số điện thoại của lớp vẽ là 408-509-1958 và lớp vẽ bắt đầu chiều ngày hôm nay thứ Bảy 8 tháng 12 năm 2007 từ 3 giờ đến 5 giờ tại văn phòng của ICAN ở downtown San Jose, tức là góc đường Santa Clara và đường số 9. Trong chương trình tuần này, thể theo lời yêu cầu của một số quý vị, Quyên xin được phép phát thanh lại bài nói chuyện của thầy Thích Pháp Chơn, là trụ trì của Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán ở San Jose và cũng là chủ tịch của Hội Thiện Nguyện ICAN. Đến ngày hôm nay thì thầy vẫn còn đang ở Việt Nam để mà lo cái vấn đề cứu trợ bão lụt. Quyên đã cố gắng để mà liên lạc với thầy nhưng mà vẫn chưa liên lạc được, cho nên không có thâu thanh được cái buổi nói chuyện mới với thầy. Xin thành thật cáo lỗi cùng quý vị và chắc là tuần sau thì chúng ta sẽ có những cái tin tức nóng bỏng từ thầy. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã phát tâm, đã góp lòng, góp lời, góp sức để mà ủng hộ cho đồng bào của chúng ta ở miền Trung Việt Nam. Mọi đóng góp xin gửi về cho ICAN ở số 408-509-8788, 509-8788. Quý vị có thể gửi chi phiếu về địa chỉ 1425 Clayton Road, San Jose 95127 hoặc là hộp thư số PO Box 5863 Santa Clara, California 95056. Và bây giờ xin kính mời quý vị theo dõi bài nói chuyện của thầy Thích Pháp Chơn về những mẫu chuyện mắt thấy tai nghe trong lúc đi cứu trợ bão lụt ở Việt Nam.
Tiếng khóc thương đời biệt ly Mỗi ngày mình phải quán chiếu cái sự vô thường của mình. Đó. Ngay cái thân của mình đây, nó sẽ bình đến bất cứ giờ phút nào, phải không? Có ai biết được rằng là ngày mai mình không bình không? Có ai có bảo đảm với mình ngày mai đó mình sẽ khỏe mạnh mẽ đâu? Chỉ đi ra đường cơn gió nó cũng ruồi nó đã một cái thôi, có thể là bị rớt xuống và bị stroke và nằm liệt ở trên giường bệnh liệt. Đó. Do vậy hôm nay mình có cơ hội để tu tập, có cơ hội để phát triển cái tuệ giác của mình, có cơ hội để nuôi dưỡng lòng từ bi của mình, thì mình hãy làm tất cả các thiện nghiệp để tạo tác cho mình cái nghiệp thiện đó cho phước báo của mình hôm nay và mai. Hôm nay tôi chỉ nhắc nhở cho quý vị cái bài học về hình ảnh của Bồ Tát Thường Bất Khinh, để cho chúng ta ý thức được rằng trong mỗi chúng ta đều có Phật tánh, và mình phải cần hung đúc cái Phật tánh và học theo hành nguyện Bồ Tát Thường Bất Khinh, để cho mình phải dũng mạnh trên con đường, dù có bị khó khăn, dù có bị hoàn cảnh nào đi chăng nữa, mình cũng dốc lòng trong cái sự nỗ lực để mà thanh tịnh hóa cái tâm của mình, thanh tịnh hóa những cái việc thiện của mình, mà đừng bị hoàn cảnh xã hội hay là bất cứ cái gì làm rung chuyển cái trái tim của mình và cái nỗ lực tu tập của mình. Thưa đại chúng, là cũng mang một cái hình ảnh đó, cũng thấy được cái hình ảnh đó, cho nên chúng tôi đó vừa từ Việt Nam trở về đây sau 2 tuần lễ đi phụ trợ cho đồng bào bị những cơn bão, cơn lụt ở tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, thì chúng tôi thấy rằng đó, là trong cái chuyến đi vừa rồi đó, mình đã xoa dịu rất nhiều cái nỗi khổ của người dân trong cái trận lũ lụt vừa rồi. Chúng tôi khi mà ra đi đó để mà cứu trợ thì chỉ mang một trái tim của mình, cái sự nóng bỏng của cái trái tim của mình khi thấy được cái sự khổ não của những người đã bị trong cái hoạn nạn mà đi thôi. Thì cái chuyến đi đó đó là chúng tôi đi để cứu trợ cho đồng bào cái cơn lụt số 4. Thì khi mà chúng tôi đã đi cứu trợ ở vùng Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên xong đó, thì chúng tôi trở lại Huế để chuẩn bị mua vé máy bay để bay vào Sài Gòn. Thì không ngờ cái cơn lụt số 4 nó lại đổ lên trên đầu của người dân Huế. Cơn lụt số 5 nó lại đổ lên trên người dân của các tỉnh đó. Thì đây là cái lần đầu tiên tôi chứng kiến cái cơn lụt. Hồi xưa đó, nhà tôi và chùa đó, ở trên cái đồi cao gọi là Dốc Năm Giao đó, thì khi mà ở trên đó đó thì mình chứng kiến được cái bão thôi. Nhưng mà đây là cái lần đầu tiên mà đích thân của mình dẫn thân trong cái cơn lụt này. Thì khi mà tôi chuẩn bị để đi về để mua về để mà tìm một cái vé máy bay cho mình để bay vào Sài Gòn, thì cơn lụt số 5 tới. Khi chúng tôi vừa bước, quý vị nào mà ở Huế đó thì có thể biết được rằng cái dốc Năm Giao và cái dốc Bình Ngư đó, vừa xuống cái dốc Bình Ngư và vừa xuống cái dốc Năm Giao cái đó, thấy một cái biển nước mênh mông, nhà cửa là bị lụt hết, và là ngang ở cái hông của mình hết rồi. Thì tôi tiếp tục đi, tưởng rằng là nó, bởi vì chưa bao giờ thấy cái lụt mà nó như vậy hết, thì cứ lội đi ở trong lụt về để đi tìm cái chỗ mà để mua vé máy bay để mà bay vào Sài Gòn. Thì càng đi thì càng lụt, càng đi thì càng thấy cả thành phố Huế như chìm vào ở trong cái biển nước như vậy. Thì trong cái khi mà chúng tôi đi như vậy, thì chúng tôi mới thiết nghĩ rằng bây giờ mình làm sao mà có thể vào Sài Gòn được, trong khi đồng bào của mình, trong khi những cái trẻ em đang thiếu cơm thiếu áo, các em đang ngoài là ướt sách ướt vở như thế này, làm sao mình có thể đành đòn mà đi được. Cho nên tôi tiếp tục để đi tìm hiểu có thử cái cơn lụt nó có thể tác hại như thế nào, lội đi trong lụt. Thì thưa quý vị, bỗng nhiên gặp được hai em bé. Hai em bé này trong trời cơn lụt như vậy mà hai em không có một cái mảnh áo mưa để mà che thân, lội giữa cơn lụt như vậy. Hai tay của hai em đó kèm theo hai cái bịch ni lông, trong cái bịch ni lông đó là những cái chai dừa, những cái lon Coca-Cola mà lụt nó đang trôi như vậy. Các em đi lượm những cái chai băng đó. Thì khi tôi đến tôi hỏi các em đó, nhà của con ở đâu, thì mẹ nói nhà con xa lắm, mà tại sao trong cơn lụt này mà mẹ được con đi như vậy. Nói cơ thầy, mẹ của con mới sinh em, tối hôm qua tụi con không có một cái gì trong bụng hết cả, mẹ chị em ôm nhau mà nằm ôm nhau như vậy, đói suốt cả đêm hôm qua. Cho nên sáng hôm nay đó, mẹ con gọi hai chị em đi kiếm mấy cái chai bao để mà khi cơn lụt, để mà bán kiếm tiền để mà mua gạo cho cả nhà. Khi mà tôi thấy cái hình ảnh như vậy đó, thật là xót xa. Của mình lần đầu tiên mà thấy được hai em như vậy. Bắt đầu tôi nghĩ là kêu nó vào ở trong một cái quán, và cái quán đó tôi đích thân mua cho mẹ em mấy cái áo, và mua cho các em mấy cái áo mưa. Thì nó nói với tôi rằng, thưa thầy, con không mặc áo mưa đâu, bởi vì chưa bao giờ con được mặc cái áo mưa hết cả. À, mặc áo mưa không quen nữa. Ở giữa cái vùng bão lụt như vậy đó, nói mặc áo mưa không quen. Nhưng mà tôi bắt nó phải mặc vào và thay cái chiếc áo, mua một cái chiếc áo trong cái chỗ mà ngoài nước Đức có cái cửa hàng mà người ta, thật ra cái cửa hàng đó người ta không phải mở ra để mà bán, mà cửa hàng đó người ta mở ra để chờ lụt mà tiếp tục mà vào đó. Người ta dời những cái đồ mà thấp đó để lên trên cao. Thì nhân cái đó tôi mới mua cho các em mấy cái áo. Rồi bây giờ đó, đưa các em về nhà các em, thì nói thưa thầy, nhà con giờ lụt hết rồi, thì giờ bây giờ làm sao để mà đưa về. Thì các em gọi là lụt mà lên cái người lớn á, mà lên như thế này rồi, thì quý vị tưởng tượng là các em nó sẽ lụt bị ngập như thế nào. Thì cuối cùng tôi phải thuê ghe để mà đưa các em. Thì tôi tìm, khi trên đường đi đó, thì tôi hỏi mấy người mà chèo ghe đó, họ nói giờ mà về nhà các em đó là phải băng qua một con sông. Mà băng qua một con sông như vậy đó, thì rất là nguy hiểm, bởi vì nước xoáy ở trong con sông đó. Thì cuối cùng tôi đi đưa các em mà đi, cứ đi như vậy thôi, nhưng không biết là có đưa các em về nhà được không. Đó. Thì khi mà đi như vậy thì tôi gặp gọi là một chiếc xe của các cái ông công an. Thì tôi ngoắc lại, tôi nói giờ bây giờ các ông phải làm sao đưa các em này đi đến cái chỗ an toàn, bởi vì cha mẹ của các em đang bị lụt ở nhà rồi. Thì các ông phải là làm sao để mà đưa các em này. Thì mẹ ông nói đi, giờ gửi nó vô trong cái nhà này đi. Thật ra qua đó mình mới thấy rằng trong cái cơn lụt như vậy, cái chính quyền không có một cái cơ để mà gọi là để mà đưa cho đồng bào tới cái chỗ khô cằn. Họ đừng đâu là họ gửi đó vậy thôi. Họ nói giờ tôi đi bận đi cù lục rồi, cho nên ông có thể gửi vô trong cái nhà, chỉ một cái nhà nào đó đó rồi. Nhưng mà khi mà nghe hai em này đó, nghe nói là gửi vào trong cái nhà đó thì hai em khóc, khóc nức nở. Nói không, con muốn về với mẹ, con sợ mẹ đập, sợ mẹ đánh, về với mẹ thôi. Thì cuối cùng tôi phải đưa cả em về. Thì khi mà đưa qua thì quý vị biết cái ở Việt Nam đó, các cái cầu thì thường thường làm cao lên, thì hai cái anh chèo ghé đó cũng là hết lòng, nói thôi được rồi, giờ tôi đưa thầy tới cái chỗ ngang cái chỗ cái cầu này này. Tôi bắt đầu thầy đi bộ qua cái cầu, đưa hai em nhỏ này đi qua cầu, và tôi chèo thuyền ngang trên mực sông để qua khoảng mực sông, rồi bắt đầu tiếp tục lên mực sông đó để đưa các em về nhà. Thì thưa quý vị, thì tôi cũng làm như vậy, và trong thì khi mà đi như vậy tôi thấy là bắt đầu là luôn hết cả rồi. Bắt đầu tôi vậy là biết rằng là người ta đang đuổi nằm ở trên nhà đó, và do vậy tôi đã mua mì gói và bánh bích quy đó ở trong cái chỗ mà người ta cũng đang mở ra để mà chờ để đưa hàng lên đó. Và đi theo thêm một cái đứa để cháu của chúng tôi nữa, và vác trên người đó, mỗi người như vậy là mấy bịch, bởi vì mình đâu có chuẩn bị sẵn đâu, vác một người để mấy bịch mì gói, mấy cái thùng mì gói, bắt đầu đi qua. Rồi bắt đầu tôi mới đi tiếp tục và phải ghé qua thẩu bên cái cầu và họ đưa tôi đi. Thì thưa quý vị, đưa đi trên cái con đường như vậy, thật ra nó an toàn là bởi vì là con đường cái khi kia đó, cái con đường, những cái con đường làng khi kia đó, giờ nhà cửa thì nó bị ngập, còn nửa căn nhà thôi, thì chúng mình đi ở trên cái con đường đó, đường giữa đó thì thật ra cũng an toàn cho mình đi, chiếc ghe thì đi giữa, còn hai bên là nhà đó. Đi vào thì thấy đi đưa về các em đó về nhà, về nhà các em đâu có cái gì đâu quý vị, chỉ có ngoài là mấy cái tre nữa đó, họ đan lại để dựng lên thành ba bức vách. Còn cái cửa chính á, cái cửa chính là cái gì, là một miếng ni lông xinh xanh mà để mình che mưa đó, để ấy lại thôi, và trên mấy cái tấm tôn để mà lợp thôi, mà đâu có được ở với cái nhà như vậy. Quý vị có tưởng tượng nước nó lên thấu cái nhà như vậy đó, nước nó lên thấu ngang đến chỗ cái vịt sơn đỏ, và họ gác cái đồng ngang đó trên đó, và họ nằm ở trên nóc như thế này, họ nằm ở trên nóc như vậy. Về nhà hai vợ chồng cộng thêm bốn đứa con nhỏ nữa và một đứa trẻ đến sinh đó, nằm ở trong cái vòng, mà cái vòng của đứa con đó, treo ở trên nóc nhà treo xuống, còn vợ chồng thì nằm ở trên cái đồng ngang như thế này. Và các em khi mà về thấy mẹ rất là mừng, mẹ ơi con được thầy cho cái miếng bánh mì, miếng bánh mì để ăn đỡ đói đấy, con đem về cho mẹ. Thì khi mà đi thấy như vậy là nguyên cả cái vùng như vậy là luôn hết, thì khi đó thì chị sẽ bị gọi ra, bắt đầu là cho một nhà 5 gọi 10 gọi để mà tạm đỡ đói thế này. Thì nguyên cả thành phố Huế chìm ở trong cái biển nước.
Quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện của Thầy Thích Pháp Chơn, là trụ trì của Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liệu Quán ở San Jose, cũng là chủ tịch của Hội Thiền Nguyện ICAN. Thầy đang chia sẻ một số những mẩu chuyện về chuyến đi cứu trợ bão lụt ở Việt Nam vào đầu tháng 11 vừa qua. Thầy trở lại Hoa Kỳ vài ngày để làm Phật sự và sau đó đã lập tức trở về Việt Nam để tiếp tục công cuộc cứu trợ giúp đỡ những đồng bào nạn nhân bão lụt ở miền Trung Việt Nam. ICAN rất mong sẽ tiếp tục nhận được những bàn tay, những tấm lòng, những sự hỗ trợ đóng góp của quý vị để cùng với ICAN chúng ta có thể giúp đỡ xoa dịu những nỗi thống khổ của đồng bào của chúng ta ở Việt Nam. Tất cả những đóng góp của quý vị sẽ được khấu trừ thuế theo luật định. Chi phiếu xin gửi về cho ICAN. Địa chỉ 1425 Clayton Road, San Jose 95127. Số điện thoại liên lạc là 408-509-8788 hoặc là 509-1958 509-1958.
Nhằm giúp các em phát triển năng khiếu cũng như có cơ hội tìm hiểu thêm về hội họa, lớp hội họa thiếu nhi sẽ do Hội ICAN tổ chức dưới sự hướng dẫn của cô giáo trẻ Lina Varazzi, đã từng đoạt nhiều giải thưởng hội họa tại Nhật, sẽ được bắt đầu vào ngày thứ Bảy 8 Tây tháng 12 Lớp học gồm có 4 buổi từ 3 giờ cho đến 5 giờ chiều. Các em sẽ được học cách dùng sơn màu, sơn nước, vẽ chân dung, nắn các hình thú bằng đất sét, vân vân. Lệ phí tượng trưng là $50, bao gồm các dụng cụ vẽ. Ghi danh xin liên lạc về ICAN 408-509-1958, 408-509-1958.
Và bây giờ xin kính mời quý vị trở lại với buổi nói chuyện của Thầy Thích Pháp Chơn, là trụ trì của Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liệu Quán ở San Jose, California, cũng là chủ tịch của Hội Thiện Nguyện ICAN. Thầy đang chia sẻ về những mẫu chuyện trong chuyến đi cứu trợ bão lụt ở miền Trung Việt Nam vào đầu tháng 11 vừa qua và những chương trình cứu trợ sắp tới của Thầy để giúp đồng bào miền Trung Việt Nam hàn gắn lại những mất mát trong mùa bão lụt vừa qua.
Sau khi chúng tôi thấy đây là một cái tai trời ách lực rất là lớn, và người ta nằm như vậy đó đã từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay rồi, rất là đoạn. Và tiếp tục chiều hôm đó thì chúng tôi bắt đầu mới là đi khảo sát những vùng xung quanh đó, và biết rằng là có nhiều gia đình đó, cả 2 ngày 3 ngày chưa có cái mì khoái hay là cái gì để mà ăn, mà trong lúc đó họ đâu có cái gì, nước thì đâu có nấu được đâu, cho nên chỉ có mì quái mà xé ra để mà ăn khô vậy thôi. Thì chỉ có trong lúc mà cứu trợ lụt như vậy, chỉ có mì quái thôi. Do vậy chúng tôi đã điều động các thầy ở trên cái người mà đi làm việc về chúng tôi đó, thì nói thưa thầy, giờ bây giờ con phải quay cái trung tâm rồi, bởi vì lụt nó lên rồi, con phải là quay gần 50 em bị tàn tật nằm ở trong này rồi, phải đưa các em chuẩn bị dời các em lên ở trên lầu và đồ đạc lên đầu rồi, cho nên con không giúp thầy được cái gì cả. Chúng tôi mới phone lên các thầy ở đến chùa Từ Đàm, nói bây giờ phải tìm một cái đại lý nào đưa thuyền xuống, mượn ghe xuống và chở cho tôi 200 thùng mì. Và các thầy cũng nhanh chóng và đi kiếm các đại lý. Thì các đại lý may thay có một cái đại lý của họ bán mì quái đó, họ còn được, và các thầy đã thuê ghe và chở 200 thùng mì quái, thuê bốn cái chiếc ghe mà thường thường người ta đi câu đó các vị, để chở cái bốn chiếc ghe đó về ở chùa Phù Hầu đó, là ở cái làng Phù Mầu, là quý vị nào mà biết qua khỏi chợ Nọ, qua khỏi chợ Dinh rồi đi về thấu ở dưới vùng xa xôi ở dưới đó, cách thành phố Huế khoảng trên 12 km đó, thì đi về ở vùng đó. Thì quý vị biết khi mà gọi là mì quái mà về tới nơi đó thì trời bắt đầu đã tối rồi, chiếc đèn pin của cái thầy đến chùa Phù Hầu ra nó hết pin, mà chèo đi giữa cái ban đêm như vậy để mà đưa từng thùng mì quái tới từng nhà, mà cái tối như thế này có nhiều nhà đó gọi là không ra được, chỉ là gọi là dỡ tôn trên nóc nhà đó để mà ra nhận mì quái đó. Rồi có những người đó, có trong nhà mà có thanh niên đó, họ phải gọi là bơi ra để mà mình cũng đi chiếc ghe nhỏ mà họ bơi ra để mà đi vào ở trong các cái đồng bào ở khu vùng đó. Thì tối hôm đó thì đã cấp được cho 200 phần quà là mì quái cho 200 cái gia đình ở vùng đó. Thưa quý vị, qua đó mình mới thấy được trong cái lúc mà khổ đau như vậy, cái hình ảnh của mình mà đâu có cái gì đâu, chỉ một vài cái thùng mì quái thôi, mình cũng đã chia sẻ được cho người dân ở đó. Khi mà mình cái cơn lụt lội, cái khổ đau của đồng bào như vậy, mình hãy chia sẻ cho đồng nghiệp, không phân biệt những lương hay giáo, không phân biệt những người gọi là thế này thế kia. Cho nên khi mà mình đi qua đó, mình phải gọi là mì quái cho những người đó, họ còn kêu thầy ơi con chưa có, cho dù nhà đó là Thiên Chúa giáo, cho dù nhà đó là Phật giáo, hay cho dù nhà đó đó thờ cái hình ảnh của một cái vị nào đó, nhưng mà mình vẫn chia cho đồng nghiệp để tất cả mọi người. Đó là cái ngày đầu tiên của cái cơn lụt. Thưa quý vị, 2-3 ngày sau liên tiếp như vậy, vẫn liên tiếp như vậy, nước lụt cứ tràn lan như vậy, thì chúng tôi bắt đầu mới là nói chuyện về từ thiện xã hội ở tại Thừa Thiên. Thì chúng tôi nói rằng là giờ bây giờ phải cứu trợ cấp thời cho bà con. Do vậy ngày hôm sau tôi đã quyết định mượn tiền. Mượn tiền nào? Mượn cái tiền của chùa Từ Đàm đang xây dựng. Chùa Từ Đàm là các Phật tử đang xây dựng ngôi chùa ở lại đó. Thì tôi hỏi thầy giờ có bao nhiêu tiền để mà chuẩn bị xây đó, thì xin thầy cho mượn cái đạo đi cứu trợ đạo. Thì thầy mới cho tôi mượn 3.500.000, và dùng 3.500.000 đó tôi đã đi mua gần 500 thùng mì gói và đi và chia gọi là đổi tiền lẻ ra, bởi vì hy vọng rằng đó, người ta có thể mua được cái gì sau khi lụt nó xuống. Thì bắt đầu mình là thuê một cái chiếc đò đó, mà đò mà nếu mà quý vị mà có vị nào mà về Huế rồi đó, những chiếc đò đó là thường thường là người ta đi gọi là ngắm cảnh Huế, đi thả gọi là đi đem cái chiếc thuyền đó đi ra ở giữa sông Hương đó để mà nghe nhạc rồi thả đèn ở giữa sông Hương để mà đi chơi. Thì tôi mượn chiếc tàu và chiếc đò mà đò nhỏ nhất đó, vừa phải đó, thì chở 500 thùng mì gói đó và cùng với 4-5 sư cô lên đường để đi về những cái vùng xa xôi hơn. Đó. Thì khi mà đi về như vậy thì quý vị biết tôi là thấy ghe của mình, thấy thuyền của mình mà đi ngoài như vậy là trong này là người dân đã vội vội rồi, họ đâu có ra được đâu. Thế cho nên là đi gặp những cái người mà đang còn gọi là đến chỗ bị những cái cồn phá đó, những cái cồn phá mà họ không lội bơi đi đâu được hết đó, thì dừng lại đó và họ chèo ghe, những cái chiếc ghe nhỏ ra đó để mà lấy mì gói. Thương nhất là các cụ già gọi là dăng nheo với một cái nón rách, với một cái bới rách như vậy đó, mà đứng để mà chờ lấy một cái lội ra nước ngăn được như vậy để lội ra để mà lấy được một cái thùng mì thôi. Thì chúng tôi đã rất là hạnh phúc là trong cái lúc mà đồng bằng khổ đông như vậy mình đã chia sẻ được và một nhà như vậy được một thùng mì và được 100.000 Việt Nam, tính ra là khoảng gần 10 đô la cho một gia đình thôi. Thì trong cái chuyện và tiếp tục những ngày sau đó thì chúng tôi đi Pháp như vậy, và đặc biệt cái 2 ngày sau của ngày 16-17 đó là có anh Hùng đã ngồi đây thì vào cũng đi họp ở ngoài, đi công việc ở Việt Nam đó, cũng bay vào để tháp của chúng tôi đi vào ở trong cái các cái vùng xa xôi. Rồi trời thì mưa lạnh lắm, mà đồng bào đổi những cái nón rách tả tơi để đi đến mà nhận những cái phần quà như vậy. Thì trong cái chuyện cũng trở vừa rồi thì nhờ cái sự giúp đỡ của các vị đó, mà chúng tôi đã cấp phát là từ cái cân lục số 4 và cân lục số 5, thì tổng cộng cho đến ngày hôm nay đó thì chúng ta đã cấp cho được 2.811 người được nhận cái quà của mình. Đó. 2.800, trong đó có 1.500 học sinh là nhận được cái school bag, vở và áo quần và kèo. Và tôi lại ra cái cò ở lại nữa để tiếp tục đi cứu trợ cho Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam trong cái ngày 27, 28, 29 này. Nhưng mà chúng tôi có một cái lời hứa mà trước ngày chúng tôi ra đi về Việt Nam để cứu trợ đó, thì có một bà cụ, bà đã 75 tuổi, mà bà có khi mà cái ngày mà tôi chuẩn bị đi thì thật ra tôi không có thông báo về bất cứ một ai trong chùa hết cả. Bởi lẽ tôi nghĩ rằng là nếu mà ngoài ra cái chuyện của mình đi cứu trợ đó, người có đồng góp thì không có chi, người không có thì thấy cũng khó chịu trong lòng. Do vậy tôi âm thầm tôi đi cái đó, trích một số quỹ của cái quỹ cứu trợ gọi là cấp thời của hội thiện nguyện ICANN, là cái quỹ đó, quỹ cứu trợ khi nào cũng có khoảng 2-3 ngàn ở trong cái quỹ đó, để mà cứu trợ cấp thời cho những cái nạn nhân mà gặp cái chuyện emergency, tôi cần cái số tiền đó để mà đi thôi. À, thì cái ngày hôm đó đó, thì tự nhiên có cái bà cụ, cô này là cô tên là phạm nhân là Trúc Hiền, thì cô này cô mới là phôn cho tôi nói thưa thầy, con thấy trên đài trên báo thấy người ta lục lội quá, có ai về Việt Nam, à, xin thầy cho con gửi một vài đồng để về để mà cứu trợ cho họ. Thì tôi nói à, chiều hôm nay có người đi, mà tôi cũng gọi là đích thân tôi đi. À, thì tôi nói chiều hôm nay có người đi, thưa bác để đó, à, thầy tới thầy lấy cho rồi thầy gửi về cho. Thì khi mà tôi tới thăm bà đó, và tôi tới lấy cái đồng tiền đó, đó thì bà rút ra 500 và nói là thầy cho con gửi. Và bà có nói với tôi như thế này, như thế này, thưa thầy, con vừa mới mổ tim xong, con không biết cái sức khỏe của con như thế nào và con không biết khi nào con ra đi. Nhưng mà cái ước nguyện của con duy nhất đó là khi con ra đi, con có sự cầu nguyện của thầy và con nhờ thầy cầu nguyện và lo tang lễ cho con. Đó như cái lời trối trăng của bà lần cuối cùng với thầy vậy đó. Thì thầy cầm tay bà và thầy nói rằng bác yên tâm, dù thầy có ở bất cứ nơi đâu mà nếu thầy nghe tin bác mất đó, thầy cũng sẽ bay về để mà làm lễ cho bạn. Thì khi vừa cứu trợ xong cái ngày 16, 17 vừa rồi đấy, thì người con của bà ở bên này phôn về cho thầy, thưa thầy, mẹ con đã mất, cho nên tôi chuẩn bị để mà đi cứu trợ cái đợt tiếp nữa. Thì khi mà nghe tin như vậy, vì giữ cái lời hứa, cho nên tôi phải bay trở lại đây để mà làm lễ. Và ngày hôm qua đã làm lễ thiêu xong bạc đó, và tôi hy vọng rằng trong tuần tới đây tôi sẽ tiếp tục để trở về Việt Nam để chuẩn bị lo cho các đồng bào tiếp tục ở trong đó. Thật ra cái chuyện mình lo đó giống như là cá mà bỏ vào trong biển đông mà thôi, cái mất mát của đồng bào thì quá lớn. Nhưng mà thưa quý vị, một miệng khi đói bằng quái khi no, trong lúc người ta khổ, trong lúc chưa có miệng ăn miệng mặc, thì mình cho tạm thời cho người ta đỡ đói. Người ta gọi là cứu ngặt chứ không ai cứu nghèo. Nghèo thì đất nước Việt Nam nghèo lắm. Quý vị có tưởng tượng rằng đó, ở trên các thành phố đó, có nhiều người đó đã quan điểm rằng ồ, về Việt Nam bây giờ đó là nó sung sướng lắm, thế này thế kia. Nhưng mà tôi thường thường tôi đi về Việt Nam đó, tôi không bao giờ tôi đi những cái con đường thẳng tắp như vậy đâu. Bởi vì hai con đường thẳng tắp gọi là mặt tiền. Mặt tiền khi nào cũng buôn bán con người sầm uất. Nhưng mà quý vị chỉ bước lui sau cái mặt tiền đó trong vòng gọi là 5 mét hay là 6 mét thôi, ở phía sau lưng đó là đồng bào khổ sở nghèo đói vô cùng. Mà không phải là ở vùng quê khổ sở thôi, mà ngay ở tại thành phố, ngay ở tại trung tâm của thành phố, mà quý vị chỉ cần bước lui giúp cho khoảng 10 mét ở sau cái mặt tiền đó, thì bao nhiêu cái sự khổ sở của dân tình nó đang nằm đó. À, cho nên trong cái lúc mà đồng bào đó gặp khó khăn như vậy, thì mình chỉ chia sẻ đến với họ một thùng mì gói 10 kg gạo, một thùng mì gói trong cái lúc mà chưa dầu sôi lửa bỏng, chưa có lụt thì chỉ có 36.000 Việt Nam, có nghĩa là khoảng 2 đô la thôi, phải không? À, nhưng mà để có mình lụt lội thì một thùng mì gói nó có thể lên 59.000. À, rồi gạo khi mà chưa lụt thì khoảng là 51.000 một ký, 5.000 một ký. Nhưng mà đến khi mà lụt lội thì có thể lên 60. Mà đó là cái chuyện đương nhiên. À, cho nên chỉ cần một thùng mì gói, chỉ cần một 10 ký gạo, người ta có thể sống được những ngày mưa lụt để mà cho chờ từng nước nó ra rồi mà ra mà thôi.
Quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện của thầy Thích Pháp Chơn, là trụ trì của Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liệu Quán ở San Jose, cũng là chủ tịch của Hội Thiền nguyện ICANN. Thầy đang chia sẻ một số những mẫu chuyện về chuyến đi cứu trợ bão lụt ở Việt Nam vào đầu tháng 11 vừa qua. Thầy trở lại Hoa Kỳ vài ngày để làm Phật sự và sau đó đã lập tức trở về Việt Nam để tiếp tục công cuộc cứu trợ giúp đỡ những đồng bào nạn nhân bão lụt ở miền Trung Việt Nam. ICAN rất mong sẽ tiếp tục nhận được những bàn tay, những tấm lòng, những sự hỗ trợ đóng góp của quý vị để cùng với ICAN chúng ta có thể giúp đỡ xoa dịu những nỗi thống khổ của đồng bào của chúng ta ở Việt Nam. Tất cả những đóng góp của quý vị sẽ được khấu trừ thuế theo luật định. Chi phiếu xin gửi về cho ICAN. Địa chỉ 1425 Clayton Road, San Jose 95127. Số điện thoại liên lạc là 408-509-8788 hoặc là 509-1958. 509-1958.
Nhằm giúp các em phát triển năng khiếu cũng như có cơ hội tìm hiểu thêm về hội họa, lớp hội họa thiếu nhi sẽ do hội ICAN tổ chức dưới sự hướng dẫn của cô giáo trẻ Lina Varazi đã từng đoạt nhiều giải thưởng hội họa tại Nhật, sẽ được bắt đầu vào ngày thứ Bảy 8 Tây tháng 12. Lớp học gồm có 4 buổi từ 3 giờ cho đến 5 giờ chiều. Các em sẽ được học cách dùng sơn màu, sơn nước, vẽ chân dung, nắn các hình thú bằng đất sét, v.v. Lệ phí tượng trưng là $50, bao gồm các dụng cụ vẽ. Ghi danh xin liên lạc về ICAN 408-509-1958, 408-509-1958.
Và bây giờ xin kính mời quý vị trở lại với buổi nói chuyện của Thầy Thích Pháp Chơn, là trụ trì của Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liệu Quán ở San Jose, California, cũng là chủ tịch của Hội Thiện Nguyện ICAN. Thầy đang chia sẻ về những mẫu chuyện trong chuyến đi cứu trợ bão lụt ở miền Trung Việt Nam vào đầu tháng 11 vừa qua và những chương trình cứu trợ sắp tới của Thầy để giúp đồng bào miền Trung Việt Nam hàn gắn lại những mất mát trong mùa bão lụt vừa qua.
Trong cái chuyến đi cứu trợ vừa rồi, tôi gặp rất là nhiều cái hoàn cảnh rất là khó khăn, chẳng hạn như ở cái gọi là phá tâm gian đó, ở tại Huế thì quý vị biết là có hai một gia đình có 8 đứa con này đó, thì cái ngày mà lụt đó họ đâu có biết đâu, bởi vì đâu có đài báo rồi gì đâu, cho nên hai cha mẹ buổi sáng đó dặn được con nói chung được con ở nhà đó, con cho em ăn, thì hai cha mẹ đi ra để mà đi câu cá, gọi là đi bỏ lưới để mà kiếm cá để về mà nuôi con. Thì họ đâu có biết là đài báo thời tiết như thế nào đâu. Hai cha mẹ đi ra ở ngoài phá đó để mà câu cá về nuôi con, không ngờ đi ra tàu lật và hai cha mẹ để lại 8 đứa con, mà 8 đứa con còn rất là nhỏ ở cái vùng phá Tam Giang, và chúng tôi đã đi đến tận ở đó để thăm. Rồi một hoàn cảnh nữa là một cái ngôi trường cô giáo đang dạy như vậy thì lốc vào và gọi là nước vào đánh sập và cô giáo chấn thương sọ não, và 30 mấy em học sinh vào cấp cứu. Nhưng mà những cái trường hợp như vậy đó thì chính quyền họ rất là cấp thời để mà focus giúp cho những cái gia đình đó. Nhưng mà có những cái hoàn cảnh còn khó tội nghiệp hơn nữa là có một cái hoàn cảnh của một bà mẹ khi mà cơn lụt tới đó, bà mẹ mới sinh ra được con. Thì khi vừa mới sinh ra được con đó thì cái nhà của mình bị lụt, thì nghe nhà ông bà ngoại đó đang còn khô ráo, cho nên bà mẹ bồng được con qua gửi cho nhà bà ngoại và trở về lại cái căn nhà của mình để giữ cái căn nhà của mình. Nhưng mà khi về giữ căn nhà của mình thì nghe bên kia nói rằng con mình đang đói, nghe con mình đánh đuổi, cho nên là cần phải bú sữa mẹ. Cho nên bà mẹ trong cái cơn lụt như vậy đã lội ra giữa cái dòng nước để mà về đến nhà ngoài để cho con bú. Nhưng mà khi đâu có ngờ đâu, khi mà vừa bước ra khỏi nhà thì bị một cái cơn nước xoáy cuốn đi cái bà mẹ đó. Bà mẹ đó đã chết, đứa con thì khát sữa mẹ, và bà không bao giờ nhìn lại cái hình ảnh của mẹ nữa. Đó là những cái hình ảnh hy sinh của những cái bà mẹ trong cơn lụt, cơn lụt, và còn bao nhiêu cái cảnh khổ đau của cái người trong cơn bão lụt nữa. Do vậy chúng ta chỉ thấy được cái điều đó mà chúng ta thấy rằng chúng ta đang ngồi ở trong cái không khí thanh bình, chúng ta đang ngồi trong cái không khí an lành, thì chúng ta cũng chưa làm gì được thì hãy cố gắng để cầu nguyện cho cái đất nước, cho cái thiên thời địa lợi cho cái thế giới nó ra khỏi cái gọi là tai trời ách được này. Đó. Thì chỉ cần cái tâm nguyện của chúng ta hướng lòng về những cái người người đồng bào bên nào cũng đã mình cũng đã chia sẻ được cái nỗi khổ đau của kẻ khác rồi. Do vậy chúng tôi có vài điều để mà chia sẻ với quý vị hôm nay, và cái chương trình của chúng tôi trong cái chuyển trở về lại ở Việt Nam trong những ngày tới đây, thì có những việc mà chúng tôi làm, và sau khi mà chúng tôi đi thấy được rồi đó, thì chúng tôi lên dựng cái dự án của mình là như thế này. Ở tại những cái vùng lũ lụt mà thường xuyên xảy ra đó, là có những cái ngôi chùa ở đó, mà những ngôi chùa đó là thường thường là cái nơi mà cứu trợ cấp thời được cho nhân dân, cho đồng bào trong vùng lũ lụt đó. Nhưng mà cái hoàn cảnh của họ rất là khó khăn, cho nên chúng tôi phải đi tạo cái phương tiện cho họ. Do vậy chúng tôi dự định sẽ ở tại các ngôi chùa và những vùng lũ lụt đó, tặng cho mỗi cái ngôi chùa như vậy một chiếc ghe để tạm thời, nếu mà trong cái vùng lụt lụt như vậy cấp thời, để mà cứu người dân đi lên ở các cái cạnh chỗ cao hơn. Đó là chiếc ghe rất là quan trọng, và cùng chiếc ghe đó sẽ chở lương thực để đi cứu trợ trong lúc mà đồng bào đã bị lụt như vậy. Thì chúng tôi vừa rồi đã cấp cho một cái ngôi chùa, đã hiện cùng cho một cái ngôi chùa đó một chiếc ghe. Thật ra một chiếc ghe như vậy đấy là khoảng 9 triệu đồng Việt Nam, là khoảng 700 đô la cho một cái chiếc ghe như vậy. Mà chiếc ghe như vậy có thể cứu sống được rất là nhiều người, và có thể mang được thức ăn đến cho đồng bào trong cái lúc mà hoạn nạn như vậy. Thì dự định của chúng tôi là trong những cái đợt tới đây thì sẽ cho khoảng 5 cái chiếc thuyền cho các cái chùa mà ở vùng cái vùng lụt hay bị lụt như vậy. Và chúng tôi đi phát quà cho trẻ em thì thấy một cái cảnh rất là tồi, là đó là trẻ em khi đến trường trời mưa lụt không có mưa. Do vậy chúng tôi dự định sẽ sắm mua áo mưa cho các em ở trong cái lúc này, bởi vì trong cái mùa này là mùa mưa, mà quý vị tôi là các em cha mẹ đâu có đủ tiền, nhiều khi không đủ tiền để cho con đóng tiền học nữa, không đủ gạo cho con nữa. Cho nên là nhiều khi giữa trời mưa trời gió như vậy, các em đi một cái mang sách mang vở tới trường với một cái hoàn không có áo mưa áo gió gì cả. Do vậy chúng tôi dự định đó, sẽ ngoài cái chuyện gọi là mua tập vở và school bag, sẽ cho mỗi, và đợt trước thì chúng tôi cho mỗi em như vậy một bộ áo quần mà vải không, nhưng mà trời mưa thì người ta đâu có tiền để mà may đâu, cho nên chúng tôi dự định cái mà cấp thời cho các em đó. Thì một em như vậy sẽ cấp cho các em khoảng một cái ba lô, một cái áo mưa và tập vở và một vài cái bánh kẹo và cái viết cho các em trong cái lúc này để cho các em trở lại trường thì đã. Thì cái áo mưa đó thì đâu có bao nhiêu đâu quý vị, chỉ có 21.000 đồng cho một cái áo mưa thôi. 21.000 đồng thì khoảng 1.5 đô cho đến 2 đô. Đó, 21.000 trong kiểu áo mưa. Chúng tôi dự định sẽ sản ra khoảng 2.000 cái chiếc áo mưa và 2.000 cái ba lô để cho các em có thể là sách vở sau lưng đó để mà carry cái áo mưa đó. Và có nhiều em tôi làm các việc hỏi là cái trời mưa lụt đó, thì con làm cái gì đầu tiên? Tôi nói là con cần tìm một cái bao ni lông để con bỏ sách vở của con vô, để con mang theo thôi, con chạy theo thôi. Nhưng mà cũng có những cái hoàn cảnh mà chạy không kịp nữa, thì khi mà trời mà bắt đầu tạnh rồi đó, thì các em mới bơi những cái đồng bùn ra để mà lấy cái sách vở của mình ra, rồi mẹ đục một cái lò đục mấy cái cùi mà gọi là bị trôi ở trên cái dòng lụt đó đục lên, rồi con ngồi bên cạnh để mà hơ những cái sách vở đó cho khô để mà đi học lại. Nên đó là những cái cảnh rất là thương tâm đó. Do vậy nếu quý vị nào mình có khả năng, cái quan trọng là thầy muốn quý vị có thể chia sẻ được với các con của mình, các cháu của mình, trong lúc này là có nhiều đồ chơi rồi đó, mà các em đứng đỡ thì không có sách vở để học, để khuyên các em có thể một em như vậy giúp bảo trợ cho một trẻ em ở bên Việt Nam chỉ cần 5 đồng hay 6 đồng thôi thì các em ở bên Việt Nam đã có được một cái áo mưa, có được một cái school bag. Cái school bag là một cái như vậy đó, khoảng 2,5 đô cái school bag đó. Và cái áo mưa và tập vở thì khoảng 5 đô la hoặc 6 đô la đó, thì một em bên này có thể giúp được cho một em bên Việt Nam có được cái áo mưa, có được school bag, có được 10 tập vở, có được cái việc để mà đi học đó. Và thầy có vừa rồi đó, có các khi mà đi đó, thì các vị họ có quay được cho thầy một cái cuộn phim rất là cuộn phim về cái cụ trợ vừa rồi của thầy đó. Thì chụp được quý vị nào ra đó, có thể mà thầy về thầy copy gấp quá cho nên hẳn hơi bị nhảy một chút đó. Thế nhưng mà quý vị để quay để thấy cái lụt lồi nó như thế nào, cái họ đồng bào mà đi tới để mà lấy thức ăn, lấy cái có nhiều người, quý vị biết không, khi chỉ lấy được một cái thùng mì quái thôi mà nước mắt đầm đìa, bởi vì cái mừng không phải là mình mừng được gọi là có được thức ăn không, mà mừng trong lúc mình khổ có được người ở thế giới bên ngoài đến để mà giúp và thường thường đó là những tất cả những cái tâm nguyện của mình. Và tôi mong rằng đó, thật ra trong cái lúc mà đồng bào khổ sở như vậy thì mình chia sẻ được cái gì đến với đồng bào. Thật ra mình tu tập cái giáo pháp của Đức Phật là ngoài là giáo pháp từ bi và trí tuệ. Trí tuệ thì mình tu tập hôm nay, tu tập ngày mai để đạt được trí tuệ, nhưng mà từ bi là cái điều quan trọng nhất. Đạo Phật là đạo từ bi, cho nên người Phật tử mình trong cái nỗi khổ đau của ngoài là đồng bào, trong cái nỗi khổ đau của nhân loại ấy, thì mình chia sẻ được chừng nào thì hay chừng đó. Và trong khi mà chúng tôi ở Việt Nam, chúng tôi có gửi thư về và gửi hình về qua email cho các Phật tử ở đây, thì chúng tôi cũng nhận được sự giúp đỡ của các vị. Và có một gia đình đã gửi email cho tôi, và tôi cảm thấy rất là hứng khởi để cho tôi tiếp tục cái công việc khó khăn, gian mưa dài, dầm mưa dầm gió, nhưng mà mình thấy rất là vui. Đó là một cái hình ảnh của một cái email của một Phật tử phải đáp thưa thầy. Qua những cái hình ảnh của thầy gửi về, con đã cho mấy đứa con của con coi, và mấy đứa con của con đó trong chương trình dự định là Christmas này sẽ đi Disneyland. Nhưng mà các em khi quay những cái hình ảnh này xong rồi, các em quyết định là dùng cái đồng tiền đó để mà cứu trợ cho các em nghèo ở Việt Nam. Cho nên là cái chương trình mà gọi là Vacation Christmas nào là 500 đồng, xin thầy mua thêm sách vở rồi có những để mà cho các em ở bên đó. Thì đó là những cái phấn kích của chúng tôi khi mà đi làm cái công việc đó. Và chúng tôi nghĩ rằng là những cái hình ảnh đó, những cái hình ảnh đó rất là đẹp, và làm sao để tạo cho các em bên này có được thêm cái lòng từ bi, có thêm được cái lòng thương đối với là đồng loại của mình. Và hôm nay chỉ vài lời như vậy chia sẻ với quý vị, và thay mặt cho tất cả những cái đồng bào nghèo khổ hơn 2,800 người mà đã nhận được cái sự giúp đỡ tạm thời của tất cả vị ở đây, xin được cảm ơn tất cả cái tấm lòng của các vị, và hồi hướng cái công đức này lên Tam Bảo chứng minh. Và chúng ta cũng phát nguyện để làm tỏ bản tất cả các cái thiện nghiệp để mà xây dựng cho làm cái niềm vui cho cái người khác trong lúc mà họ khổ đau. Và tất cả cái thiện nghiệp này Đức Phật sẽ chứng minh cho tất cả cái tấm lòng của chúng ta. Và cầu mong cho những cái người đó khi mình đến giao duyên cho họ với một thùng mì gói, với một cái tập sách tập vở, cái hình ảnh của một vị thầy tu đi đến đó để gieo cho họ có một cái tâm thức có cái hình ảnh của Phật giáo, thì sau này họ có hướng lòng về đến cái Tam Bảo, họ sẽ được khổ hơn cho đất nước Việt Nam qua được cái thiên tai nạn ảnh đó hơn. Cầu chúc cho tất cả được sống trong an lành, trong trí tuệ từ bi của Đức Phật.
Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Vừa rồi là bài nói chuyện của thầy Thích Pháp Chơn, là trụ trì của Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liệu Quán ở San Jose, và thầy cũng là chủ tịch của hội thiện nguyện ICAN. Hiện tại thì thầy Pháp Chơn đang ở Việt Nam để mà lo vấn đề cứu trợ bảo lục cho đồng bào ở miền Trung Việt Nam. Và Quyên xin hứa với quý vị là sẽ tiếp tục cố gắng để mà liên lạc với thầy, để hầu có thể mang đến cho quý vị những tin tức cập nhật, những mẫu chuyện mới trong chương trình tuần sau. Và Quyên cũng xin được nhắc là lớp học vẽ thiếu nhi do Hội Thiện Nguyện ICAN tổ chức sẽ bắt đầu chiều ngày hôm nay từ 3 giờ đến 5 giờ tại văn phòng của ICAN ở góc đường số 9 và đường Santa Clara. Lớp vẫn còn chỗ cho nên quý vị có thể liên lạc ngay với chị Nga ở số điện thoại là 408-509-1958, 509-1958, và mang con em mình đến để cho các em có thể phát triển những cái tài năng về hội họa của mình, hoặc là có một cái kinh nghiệm mới. Vì dẫu sao đi nữa thì vẽ cũng là một cái cách để giúp cho trẻ con phát triển trí não rất là có hiệu quả đó thưa quý vị. Một lần nữa số điện thoại của chị Nga của lớp vẽ là 408-509-1958, và số điện thoại của ICAN là 408-509-8788. Một lần nữa Quyên xin được tặng lại quý vị cái bài mà Quyên rất thích, nhưng mà bây giờ thì Quyên biết rõ ràng đây là bài Một Ngày Việt Nam, thơ của Trầm Tử Thiên, nhạc Trúc Hồ. Thân ái kính tặng cho quý vị bài nhạc này, và rất mong là quý vị sẽ có được một buổi chiều thứ bảy thật là vui, thật là say sưa trong tâm tình Việt Nam.
Thoát cùng vài nghìn năm,
Nhằm giúp các em phát triển năng khiếu cũng như có cơ hội tìm hiểu thêm về hội họa, lớp hội họa thiếu nhi sẽ do hội ICAN tổ chức dưới sự hướng dẫn của cô giáo trẻ Lina Varazi đã từng đoạt nhiều giải thưởng hội họa tại Nhật, sẽ được bắt đầu vào ngày thứ Bảy 8 Tây tháng 12. Lớp học gồm có 4 buổi từ 3 giờ cho đến 5 giờ chiều. Các em sẽ được học cách dùng sơn màu, sơn nước, vẽ chân dung, nắn các hình thú bằng đất sét, v.v. Lệ phí tượng trưng là $50, bao gồm các dụng cụ vẽ. Ghi danh xin liên lạc về ICAN 408-509-1958, 408-509-1958.
Xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình. Thân ái kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những phát thanh hàng tuần vào thứ Bảy từ 14:30 đến 15:00 trên làn sóng 1430 AM. Bảo trợ hoặc đóng góp cho chương trình, xin liên lạc với ICAN, điện thoại 408-509-8788, địa chỉ PO Box 5863 Santa Clara, Cali 95056, hoặc email info@icantu.org. Cũng xin mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh dành cho các vấn đề liên quan đến trẻ em từ thai nhi đến 5 tuổi, được phát thanh vào Chủ nhật từ 20:00 đến 20:30 trên làn sóng 1500 AM.